Một tuần trước khi phát năm thưởng, bộ phận nhân sự gọi tôi và nói chuyện về việc nghỉ việc. Họ bảo bây giờ công ty làm ăn không tốt, phải cắt giảm chi phí, tôi đồng ý. Sau đó lại chê tiền thưởng cuối năm của tôi cao quá, thế là thẳng tay sa thải, đưa tôi một tháng lương bồi thường. Tôi gật đầu ngay, cầm tiền về nhà. Kết quả là mới hôm sau, nhân sự gọi điện liên tục cho tôi. Bản hợp đồng đâu rồi, mau quay lại tìm tài liệu, công ty loạn hết rồi. Tôi gửi tin nhắn, rồi chặn số luôn, tôi nghỉ việc rồi, quay lại làm gì nữa. Tôi hí hửng đi theo trưởng phòng nhân sự lên văn phòng, còn tưởng công ty sắp tăng lương cho mình. Ai ngờ vừa ngồi xuống, chị Triệu mở lời thẳng luôn. Em cũng là người gắn bó với công ty lâu rồi, phải cùng công ty vượt qua khó khăn chứ. Tôi hơi khó hiểu, bây giờ tôi vừa làm văn thư vừa làm lễ tân, chẳng phải đã hết lòng với công ty rồi sao? Công ty còn thì mình mới có chỗ để phát huy, giờ phải cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu suất. Chị Triệu nói hùng hồn, tôi bĩu môi. Vậy là muốn giảm lương à, trời thương, lương tôi có 3,6 triệu một tháng, còn muốn giảm đến mức nào nữa? Đúng vậy, lương cơ bản của em sẽ giảm xuống còn 2,450 triệu. Được, tôi đồng ý, Tết sắp đến rồi, lương giảm nhưng vẫn có thưởng cuối năm, ít nhất cũng lấy được khoản đó. Lương thường ngày có 3,6 triệu, tiết kiệm được bao nhiêu đâu? Chị biết ngay là em hiểu chuyện mà. Nói xong, chị ta cười tươi rời đi, còn tôi thì chau mày tính toán. May mà tôi làm ở công ty nhiều năm, thưởng Tết sẽ cao hơn chút, năm nay chỉ trông vào khoản đó để ăn Tết. Vừa tính xong làm sao cầm cự tháng này thì buổi chiều, chị Triệu lại thấy tôi rảnh tay, "Tiểu Vương, mang đống tài liệu này đi photo, lát nữa họp cần dùng." Vừa mới kiểm xong tập tài liệu sếp yêu cầu, chị ấy lại không chịu để tôi ngồi yên. "Chị Triệu, việc này không phải phần của tôi mà." Chị Triệu là nhân sự cấp cao mới vào từ nửa năm trước, lương cao, học vấn cao. Vừa tới đã mạnh tay cải tổ, làm chúng tôi quay cuồng chóng mặt. Nếu không vì tôi làm lâu, thưởng Tết cao, ai thèm ở lại. Tiểu Vương, em thật không hiểu chuyện, giờ công ty đang khó khăn, ai giúp được gì thì giúp, tinh thần em vậy là không ổn đâu. Đúng lúc tôi liếc thấy sếp đứng sau cây cảnh, ông ta gật đầu hài lòng. Chị Triệu càng đắc ý chỉ đạo, lát nữa lau sàn, rồi lau sạch cây ngoài cửa. Nhà vệ sinh thì không cần, đã có cô lau công lo. Tôi suýt bật cười vì tức, nhưng nghĩ đến thưởng Tết nên cố nhịn. Thế là tôi cầm rể, quỳ xuống lau sạch từng khe nhỏ. Lau xong cũng đến giờ tan ca, lưng tôi mỏi nhừ, vừa vươn vai thì chị Triệu lại tới. Nhìn kìa, em còn thảnh thơi vươn vai được, chắc làm việc nhàn lắm. Ánh mắt chị ta quét khắp phòng như sắp lấy kính lúp soi từng chỗ. Không cần mắt thì để lại cho người cần hơn. Cơn giận trong tôi bùng lên ngay, quỳ cả buổi chiều, đầu gối đã bầm tím, đi còn không vững, cô ta mù à? Sao, bị tôi nói trúng chứ gì, công ty trả lương là để các em làm việc, đi làm, chứ không phải tới đây ngủ. Chị ta đúng là cầm cái bảng tên mà tưởng mình nắm quyền sinh sát vậy. Em làm ở công ty bao nhiêu năm rồi, thưởng Tết đâu phải con số nhỏ. Lời chị ta vừa dứt, tôi nghẹn ở cổ họng, được rồi, tôi nhịn. Sáng sớm cả phòng đã ngồi tính thưởng Tết sẽ được bao nhiêu, tôi làm ở đây lâu năm, tính ra cũng phải 5 con số. Tôi còn nghĩ sẵn trong đầu năm nay sẽ tiêu thế nào sau khi nhận thưởng. Ai ngờ trưởng phòng tài vụ lại cau mày. Anh Dương, sao thế? Bị tôi hỏi mãi, lão Dương mới ủ rũ nói, quá đáng thật, thưởng Tết chẳng còn gấp mấy lần lương như trước, giờ là cố định hết rồi. Một câu làm tim tôi trùng xuống, ý gì đây? Chúng ta là đồng nghiệp bao nhiêu năm rồi, tôi đâu lừa cô. Lão Dương nhìn tôi một lúc mới nói nhỏ, thưởng Tết của cô chắc chưa tới một tháng lương. Nói xong ông vội quay lại văn phòng, còn tôi thì đứng như trời trồng. Tôi hít sâu, chạy vào văn phòng túm lấy lão Dương, một tháng, còn chưa tới, trước kia chẳng phải tính trung bình lương nhiều năm sao. Tôi làm bao nhiêu năm, không công thì cũng có sức, giờ cho tôi hơn 1 triệu để đuổi đi à. Tôi cũng không biết làm sao, chị Triệu nói dạo này cô lề mề, sao xứng đáng thưởng cao. Hay thật, chỉ thấy tôi lúc nghỉ, không thấy tôi lúc khổ sở quỳ cả buổi. Tôi là nhân viên lâu năm, làm việc tận tâm tận lực cho công ty. Lão Dương chỉ lắc đầu bất lực, đây là ý của sếp, nhân viên chỉ biết nghe theo. Thế mọi người trong công ty đều bị vậy sao? Tôi vẫn chưa cam lòng. Ông ấp úng, tôi không nhịn được nữa, kéo tay áo ông truy hỏi. Cuối cùng lão Dương lôi tôi vào thang máy, hạ giọng, không tính mấy sếp lớn. Tôi hiểu ngay, hay thật, chỉ biết cắt cỏ chỗ tụi tôi. Tiểu Vương, cố gắng qua hết năm nay thôi. Ông lại thở dài, chúng tôi là lứa từ lúc công ty mới thành lập, nhìn công ty thăng trầm, chẳng ngờ cuối cùng lại thành thế này. Trong tay tôi, chiếc rể lau vẫn lạnh buốt, được. Tôi, một lễ tân, đã làm đủ thứ việc, nhưng chị Triệu vẫn thấy tôi chưa làm đủ. Tiểu Vương, sao lại về rồi, vừa đến giờ tan ca, tôi cầm túi thì chị ta gọi. Tôi nhíu mày, tan ca. Giờ này vốn là giờ về, hôm nay tôi cũng làm xong hết mọi việc như thường lệ. Tết đến nơi rồi, công ty bận rộn trông thấy. Giờ này em về sớm là sao, không muốn công ty tốt lên à? Chị vừa nói vừa giơ cốc cà phê, tôi vẫn đang cống hiến cho công ty đây, còn em là nhân viên lâu năm mà lại ham hưởng thụ, hợp lý không? Các người qua đây mà xem, một lễ tân mà suốt ngày chỉ biết hưởng, chẳng làm gì cả, thời buổi này kiếm việc khó lắm đó. Đây là lần đầu tiên tôi bị chỉ thẳng mặt mắng sau bao nhiêu năm làm việc ở đây. Chị Triệu, bây giờ chẳng phải hết giờ làm rồi sao? Tôi run vì tức, nhưng nghĩ đến thưởng Tết nên hít sâu, dịu giọng hỏi lại. Chị ta vẫn không buông tha, chỉ tay vào tôi, nếu ai cũng như cô, công ty còn kiếm được tiền à? Hiểu rồi, chị ta đồng cảm với tư bản, tôi, con bò con ngựa, ăn đất, uống sữa, rồi còn muốn tôi làm gì nữa? Thưa sếp, chị Triệu nói sẽ tận tâm tận lực vì công ty, quyết định thức trắng đêm làm việc. Hèn gì mỗi lần chị ta hăng say như thế, hóa ra là vì sếp đứng gần đó nhìn chị ta đầy ngưỡng mộ. Chị ta tưởng mình tài giỏi lắm, chứ chẳng qua là biết phụ họa cho sếp bua nhân viên thôi. Chị Triệu định phản bác, nhưng thấy sếp đứng cạnh, cắn răng nói, đương nhiên rồi, tôi không như ai kia. Chị ta ưỡn ngực, trông như vừa làm được điều gì đáng tự hào lắm. Chỉ có tôi là trong ánh mắt hằn học của chị ta vẫn cười đầy đắc ý. Tôi từng nghĩ trâu ngựa sẽ thương trâu ngựa, ai ngờ chị Triệu quả là cao tay thật. Chỉ qua một đêm, trong nhóm chat toàn là lời phàn nàn về tôi. Tiểu Vương, cô làm ơn yên phận ở quầy lễ tân được không? Vì cô mà bọn tôi phải tăng ca không lương đấy. Đúng đó, tôi còn chuẩn bị đi ăn tối dưới ánh nến với chồng cơ mà. Tôi thì đã đặt lịch cuối tuần này đưa con đi chơi rồi. Thậm chí có người còn a còng thẳng tên tôi để chửi. Tôi không ngờ đồng nghiệp lại nghĩ về tôi như vậy, thậm chí có người còn cố tình gây khó dễ. Cô làm ăn kiểu gì thế, quầy lễ tân không xong đã đành, quét cái sàn cũng không sạch. Sàn tôi vừa lau xong thì bị đồng nghiệp làm bẩn, vậy mà hắn còn trắng trợn vu oan trước. Tiểu Vương, công ty không phải chỗ để cô dựa vào thâm niên đâu nhé, vì chuyện này mà sếp đích thân tìm tôi. Sếp vẫn tỏ vẻ dễ nói chuyện như mọi khi, nhưng chỉ tôi biết rõ mọi chuyện hiện tại đều do ông ta bày ra. Tiểu Vương, em còn trẻ, không cần phải làm lớn chuyện như thế này. Ông ta nói bằng giọng tiếc nuối, như thể người làm sai, phụ lòng ông ta và công ty là tôi vậy. Tôi bật cười vì tức, ý sếp là gì? Mắt tôi nhìn thẳng vào ông ta, tôi muốn xem ông ta còn trò gì nữa. Dạo này em làm công ty rối tung cả lên, nếu cứ thế này, để giữ hòa khí, chúng tôi sẽ phải có biện pháp ràng buộc. Cuối cùng thì đuôi cáo cũng lòi ra. Trước đây tôi chỉ quản lý nhẹ nhàng, giờ công ty phải vào nề nếp. Sau đó, ông ta công bố quy chế mới, phần lớn không thay đổi, chỉ có mục trừ tiền là đáng chú ý nhất. Sàn không quét sạch, trừ 20. Bàn làm việc không gọn gàng, trừ 30. Còn nhiều điều nữa tôi không dám nhìn tiếp vì vừa xem đã thấy ví mình sắp rỗng. Tôi là lễ tân, nhận cả đống hàng chuyển phát nhanh, ký nhận tài liệu cho sếp, thậm chí đôi khi còn đặt xe cho sếp đi công tác. Người trẻ mà mấy quy tắc này cũng không tuân được thì sau này làm gì? Sếp lại bắt đầu pua tôi, quản lý thì gật gù bên cạnh, nịnh bợ như thể sếp là hoàng đế thời xưa. Đúng đó, Tiểu Vương, thường ngày chúng tôi chưa phạt tiền cô, nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi. Nói xong, chị ta đi một vòng quanh bàn tôi, nhìn cái chỗ này của cô xem, ít nhất trừ 100. Vừa nói vừa xoay người, chỉ vào bàn làm việc bừa bộn. Không nói thì sao có quy tắc này, chẳng phải vì cô sao? Đúng đó, kiếm tiền đã khó, giờ còn bị trừ kiểu này. Tiểu Vương, cô phải bù cho bọn tôi đấy, không vì cô thì công ty đâu ra quy tắc này. Bọn họ đều đổ lỗi cho tôi, nhưng nếu không có tôi thì công ty cũng chẳng lập mấy thứ này sao? Tôi cắn môi, tôi sẽ tuân thủ quy chế, nhìn ánh mắt của lão Dương, tôi hít sâu. Thế mới đúng, sắp Tết rồi, kiếm việc khó lắm, công ty chịu giữ cô là phúc của cô đấy.